Đổng Trọng Thư mê học 3 năm không nhìn ra cửa. Đổng Trọng Thư sinh năm 179 trước công nguyên, mất năm 104 trước công nguyên, người đất Quảng Xuyên, là nhà tư tưởng đời Tây Hán. Tư tưởng Đổng Trọng Thư suy tôn Nho Gia được Hán Vũ Đế ưa chuộng, vì đó mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc đều coi Nho Gia là chính thống. Từ thuở nhỏ, Đổng Trọng Thư đã mê mải đọc sách, nhất là đối với kinh điển nhà Nho như các kinh Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu, cậu không rời khỏi tay. Thư phòng của cậu ở giữa một vườn cây cỏ, phong cảnh rất u tĩnh. Một mình cậu bé Đổng Trọng Thư học trong thư phòng ấy. Mỗi ngày sáng sớm thức dậy là cậu đã cầm lấy sách học. Nếu không được gia nhân nhắc nhở, cậu quên cả ăn uống, tắm rửa, thay quần áo. Cứ như thế thấm thoát qua 3 năm. Một ngày mùa xuân, Đổng Trọng Thư cần đi thăm người bạn. Cậu bước ra khỏi phòng, ngẫu nhiên chạm phải một thân cây hạnh. Cậu kinh ngạc lùi 3 bước, lạ lùng nói với người nô bộc: "Ta nhớ cây hạnh này trồng chưa bao lâu, tại sao lại lớn thế này và sinh hoa kết quả rồi?" Nô bộc bật cười, hạ giọng thưa: "Thiếu gia ơi, cây hạnh này trồng đã hơn 4 năm. Tục ngữ nói, đào 3, hạnh 4, lê 5 là vậy. Năm nay nó có hoa kết quả là đúng lúc rồi còn gì nữa." Đổng Trọng Thư mới quét mắt nhìn một vòng, khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo. Cậu nhẹ lắc đầu mấy cái, mỉm cười. Cậu sực nhớ, thì ra cây hạnh ấy chính tay cậu trồng 4 năm trước. Hơn 3 năm qua rồi, cậu chưa hề nhìn ra vườn một lần. Cậu bé Đổng Trọng Thư nhảy lên ngựa do người nô bộc dẫn đi chậm chậm dưới ánh nắng chói chang. Hai mắt cậu nhắm lại như đang suy tư việc gì. Đến khi nô bộc báo với cậu là đã đến nhà bạn, Đổng Trọng Thư mới tỉnh giấc mộng bước xuống ngựa. Thăm bạn xong, Đổng Trọng Thư cáo từ ra về. Người bạn tiễn cậu một đoạn rồi vỗ vào mông ngựa nói: "Con ngựa này khỏe mạnh, bốn vó như có gió. Thật là con tuấn mã đáng quý đấy." Đổng Trọng Thư mỉm cười nói với bạn: "Cảm ơn cậu khen ngợi. Đợi nó đẻ lứa đầu, tớ sẽ tặng cậu một con." Người bạn nghe cậu nói câu ấy mới trợn tròn hai mắt. Đổng Trọng Thư chẳng hiểu vì sao cứ ngồi trên lưng ngựa cung tay vái chào từ giã. Trên đường về, nô bộc nói: "Thiếu gia này, tại sao người bạn ấy kinh ngạc thiếu gia có biết không? Con ngựa đực làm sao mà đẻ lứa đầu được?" Đổng Trọng Thư ngẩn người ra bật cười: "Người không nói ta thật cũng chẳng biết ngựa của chúng ta là đực hay cái nữa." Nói xong, Đổng Trọng Thư lại chìm vào trầm tư. Sau một thời gian làm quan trong triều Hán Vũ Đế, ông cực lực đề cao Nho Gia, bài xích các tư tưởng khác, biến tư tưởng Nho học thành tư tưởng chính thống từ đời Hán, kéo dài mấy ngàn năm lịch sử phong kiến Trung Quốc. Sau vì một sai phạm nhỏ, ông chán nản cáo quan về quê, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, chú giải tường tận các kinh điển đạo Nho. Đổng Trọng Thư trở nên một học giả nổi tiếng lúc ấy. Tuy không còn làm quan, nhưng danh vọng ông rất lớn. Hán Vũ Đế vẫn thường sai người đến hỏi cao kiến của ông về những việc quốc gia đại sự. Đổng Trọng Thư sống đến 75 tuổi, chết tại quê nhà